khóa thiền 21 ngày ở đài thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sư xin giới thiệu với quý hành giả ở đài thiền viện Phước Sơn một bài của ngài Hòa thượng Thiền sư Ujjotika. Sư có giới thiệu trong cái phần mà cái hôm lễ khai mạc là sư nói là bài pháp này có cái tựa đề là hãy nương tựa nơi chính mình, hãy quay về nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa nơi ai khác.
Quay qua.
Được rồi, hai. Một. Mỗi lần mà sư về tới Việt Nam là sư đều chuẩn bị một cái bài pháp. Là cái mà bài pháp mà sư thích nhất là nghe lại những cái lời giảng của ngài Thiền sư Ujjotika, rồi hành thiền, rồi lắng tâm suy nghĩ, rồi đem về Việt Nam và chia sẻ với quý hành giả, đặc biệt là quý hành giả tại thiền viện Phước Sơn. Điều đó có nghĩa là không có nghĩa là khi không thích hành giả ở nơi khác, không phải là hành giả Phước Sơn có chi đặc biệt, mà hệ là một lần mà có bài pháp nào mới thì sư cũng xin chia sẻ với quý vị, mà tại vì cái điều kiện ở đây nó tốt đẹp, có rất nhiều người nghe, và đồng thời một số quý vị có phản ánh với sư là quý vị rất thích lời dạy của ngài Ujjotika. Thì chắc có lẽ là quý vị ở đây rất là nhiều vị đã nghe tên của ngài, nhưng mà có một quý vị thì mới tới chưa biết Ujjotika là ai, thì sư xin sư muốn nhân cái dịp này giới thiệu với quý vị về thiền sư Ujjotika. Đây là một cái vị thiền sư mà khi mà sư đọc sách của ngài đó, có dịp gặp ngài cũng được có một hai lần thôi, mà cũng rất là nói chuyện cũng rất là ít, và cũng khó mà hiểu được gì với ngài xuyên qua cái sự mà cái buổi những cái buổi nói chuyện đó. Nhưng mà khi mà đọc sách của ngài thì sư rất là thích, và sư cảm thấy cái đời tu của sư nó được vững vàng, cảm nghe cái con đường đi làm như có một người nào giúp đỡ hướng dẫn trợ duyên cho mình trong cái vấn đề tu niệm. Và chính ngài là cái người mà thay đổi cái nhìn của sư, thay đổi cái nhìn về cái sự thực tập, phương cách thực tập. Dĩ nhiên là cái thời gian mà sư ở bên thiền viện Chú Minh sư tập bên đó là sư đã lâu rồi đấy, vì trước đó gần 12-13 năm sư tập một cái phương pháp mà quá căng thẳng, mà sư không biết. Sư nghĩ rằng pháp tu mình cứ phải như vậy, phải tập như vậy, phải theo công thức như vậy, phải làm như vậy, còn mà ai làm khác sư chịu. Sư cố chấp vô cùng, mà cho đến mãi đến lúc mà sư gặp thầy thiền sư Uttijaniya, tức là vị thầy hiện tại vẫn còn đang dạy sư về hành thiền đấy, học hỏi với ngài đấy, một vị trẻ tuổi hơn sư, nhỏ hạ hơn sư, mới người đầu mới 1-2 năm tu niệm thôi, vậy mà những cái vị thầy nói làm cho sư cảm nghe rất là gần gũi. Và nghĩ rằng có lẽ đây là vị thầy với cái buổi đầu cuối cùng mà khi mà hai người gặp nhau cách đây khoảng chừng 9-10 năm, bởi vì khi gặp thầy Uttijaniya sư quan hòa tập ở tại thiền viện Chú Minh năm 1998, cách đây 10 năm. Và quý vị biết là trước đó là sư đi học rất nhiều nơi, rất nhiều thiền viện, nói nhiều nơi nhiều thiền viện không đúng, nhưng mà hai cái thiền viện mà tôi ở rất là lâu là thiền viện Mahathi với thiền viện của ngài Upandita. Có nơi sợ 18 tháng, có nơi sợ 14 tháng. Và sư rất là nghiêm túc trong vấn đề thực tập. Trong thời gian sau đó là sư không bao giờ đi đâu hết. Rồi quý vị biết sau cái thời gian mà ở 12 tháng, 14 tháng, 18 tháng rồi đến khi sư muốn về thì các ngài không cho sư về nữa. Sao là bị không được, sư tiếp tục ở đây đi, tu niệm nữa. Lúc bây giờ sư chỉ có việc trốn thôi. Sư nhớ cái lần cuối cùng sư ở bên ngài Upandita đó, trong công việc một vị thiền sư người Miến Điện. Trung tâm của ngài mọi việc ở thành phố Rangoon đó. Là sư lên sư thưa với ngài là con ở đây được 14 tháng rồi, bây giờ con muốn đi về. Ngài nói không được, ngài không cho về. Ngài không cho về, không cho về. Sư đợi và đến khi cái ngài đến điện thì giọt mất tiền. Mua vé thật lại thật cấp thì ra thị trường thì bị mất tiền. Nhưng mà cái duyên của sư cũng mai về tới Mỹ rồi cũng gặp ngài nữa. Về tới Mỹ khi kém cái tình thiền nó sẽ gặp ngài nữa, là ngài níu sư nữa. Nhưng mà khi mà sư qua bên ngài Hòa Thượng Su Minh á, thì sư nói năm 1998 sư gặp thầy U Tư Tư Nha lần đầu tiên á, tập với thầy được chừng 4 năm tháng. Thì lúc sư nói là sau phát thiền mà tập đây thì sư muốn ở lại thêm 6 tháng nữa. Sư đuổi, sư nói đi về đi. Sư biết sư đi về. Sư nói sư ở, từ trước giờ tôi ở các cái thiền viện khác một năm, hai năm hay là lâu hơn được mà không có ai được tôi hết. Họ còn kêu tôi ở lại nữa mà sao mà sư đuổi tôi về. Ông ấy, sư về đi chứ còn sư ở đây lát sư dòm sư trắng mắt. Đi về, còn tôi sẽ ở đây với trai khác. Nhưng mà đồng thời điều khi đi về để cho tôi một sách, sách bằng tiếng Anh. Sách này tựa đề là Tuyết tan trong mùa hè, Snow in the Summer. Điều sư về đọc đi, sư sẽ hiểu rất nhiều về cái sự thực tập. Và cái cuốn sách này là cuốn sách của ngài Ujo Sichai. Sư bồi bạc đến nỗi mà quý vị biết sư không có thời giờ nữa đó, không có đời nữa, không có đời nữa. Cho đến khi mà về tới Mỹ mới đọc á, mà lên xe tới cái trường Yangon mà vô, mà sau khi mà kiểm tra hành lý rồi qua cái quan thuế rồi vào đó xong xuôi rồi lại ngay tại cái trường là sư đọc. Sư đọc ngài nói một câu trong này làm cho sư đàng hoàng. Ở đây tôi là cái người luôn luôn đi tìm chân lý. Tôi là người với tất cả mọi người tôi đi tìm chân lý. Thì chỉ chân lý là gì? Để chỉ Dhamma. Dhamma là pháp bảo. Pháp bảo là chân lý. Và nếu mà chân lý thì chân lý không nằm trong sách luật. Chân lý không nằm ở trong kinh điển. Chân lý ở đâu? Chân lý ở trong cuộc đời của chúng ta. Chắc câu này sư bàng hoàng. Nó vượt qua cái sự suy nghĩ của sư, vượt qua cái sự hiểu biết của sư. Chân lý không nằm trong sách vở. Chân lý không nằm trong kinh điển. Chân lý là cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nói một cái nữa. Chân lý, cái pháp bảo mà chúng ta có. Nếu chúng ta bảo rằng là chúng ta là cái người tu, chúng ta thực hành pháp bảo. Pháp bảo không phải là cái gì mà chúng ta nói. Pháp bảo không phải là những cái gì mà trình bày chúng ta thuyết giảng cho người khác. Mà pháp bảo là cái gì mà chúng ta sống. Chúng ta sống như thế nào thì thể hiện cái sự hiểu biết của chúng ta về pháp bảo. Đây là những câu mà tôi nhớ được. Thì trước giờ không ai dạy chúng ta cái này hết. Ngài nói biết Đức Phật dạy chúng ta tâm từ, tâm bi, trí tuệ, chánh niệm, tâm thanh. Chúng ta có trong cuộc đời chúng ta không? Chúng ta nói rằng chúng ta đã đi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, đi tới thiền viện này, thiền viện kia, tu với vị hòa thượng này, hòa thượng kia. Chúng ta có được ít nhiều chi những cái phẩm tính mà Đức Phật nói. Đức Phật nhắc nhở chúng ta về tâm từ, về tâm bi, sự tham nhẹ, sự tha thứ, trí tuệ, lòng biết ơn, tất cả những cái chuyện đó, những cái phẩm tính đó. Quý vị có không? Các bạn có không? mà các bạn cứ vô được bảo rằng tôi đã tu 20 năm, 30 năm, 40 năm. Thưa quý vị, lúc bây giờ sư có một độ mồ hôi, sư có một hôi cán. Vậy thì sư điêu sư cũng nói hết, sư cũng nói rằng là sư đã đi tu ở đây, sư tu chỗ này, sư tu chỗ kia, sư lọc rò có vị này, lọc rò vị kia. Mà thiệt ra khi mình khép lại, không có chút tâm từ, tâm lý chút nào hết. Ai nói cái gì mà có bộ mình nghe được là mình tát lại liền, tức thì. Nó đơn giản như cái chuyện mà thực tập thiền vậy đó. Sư nói thiền tứ niệm xứ là phòng sạch. Ai nói thiền tứ niệm xứ mà không có phòng sạch thì xin lỗi, sư muốn bằng cổ ta. Thì quý vị thấy mình tu như vậy thì cái gì ở đâu mà ngoài là tâm từ tâm bi. Không có một chút trí tuệ nào hết. Vì vậy, từ giờ đó, No in the Summer là tuyết tan trong mùa hè nó trở thành là cuốn sách gối đầu của sư. Đi đâu sư đọc. Không phải đọc hết một lần, mà lâu lâu sẽ lật ra một vài trang. Khi đọc, khi nhìn đọc những cái lời của ngài thiền sư dạy, và càng lúc sư càng đọc, sư càng thấy rằng khó quá. Đây là một cái, đây là một cái người đặt ra một cái tiêu chuẩn quá cao, và cái con đường tu niệm của mình không còn quá dài. Không phải là mình tu một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, năm năm, mười năm mà mình đạt được. Mình sẽ mất còn nhiều thời gian lắm. Và cứ mỗi lần mà nói tới ngài Hòa thượng Ujjotika, ngài thiền sư Ujjotika, thì sư rất thích đọc lại cái lịch sử của ngài cho quý vị nghe. Trong này cũng có, nó cũng phản ảnh rất nhiều cái cá tính của mỗi người trong quý vị, trong đó phản ảnh cái cá tính của sư nữa, cái ý thích của mình, cái cuộc đời tu niệm của ngài, làm sao mà ngài đến ngài tiếp cận với đạo Phật, ngài hiểu đạo Phật như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì trong lịch sử nói rằng ngài đâu có phải là Phật tử đâu. Ngài sinh ra ở Miến Điện năm 1947. Ngày 5 tháng 8 năm 1947. Ngài hơn sư một năm, sư tháng 10, ngày tháng 8, ngài hơn sư một năm 2 tháng, 14 tháng. Nhưng mà quý vị nào mà có hình của ngài, quý vị thấy ngài đẹp lắm. Sư là hôm hèn già tạm, nhưng mà thấy ngài đẹp lắm. Mặc dù cách nhau vô tội, tương mạo cũng đẹp trai cho lắm. Ngày sinh năm 1948 trong một cái gia đình Muslim. Muslim là Hồi giáo đó quý vị. Ngài viết trong cái lịch sử của ngài. Tôi sinh ra năm 1948 trong một gia đình Hồi giáo. Hồi nhỏ tôi học trường đạo, và tôi là cái người sinh ra giữa, trong biên giới giữa hai cái nền văn minh Đông và Tây. Tôi thì sinh trong một gia đình Myanmar, người Hồi giáo. Người Myanmar mà Hồi giáo, quý vị thấy Myanmar là thường thường đạo Phật phải không? Mà ngài sinh trong một cái gia đình Myanmar mà người Hồi giáo. Rồi hồi nhỏ thì nhỏ tới lớn không có học từ Myanmar, không học tiếng Myanmar, mà đi học trong trường đạo. Về nhà cha mẹ thì dạy theo cái truyền thống cổ điển của người Myanmar, của người Muslim mà miên, của người Myanmar mà đạo Hồi giáo. Mà đi tới trường thì là học tiếng Anh, rồi tiếp thu cái nền văn minh Tây phương rất là phóng khoáng, rất là tự do. Do đó ngài nói rằng tôi ở giữa biên giới của hai nền văn minh Đông và Tây. Thời nhỏ tôi đọc sách rất là nhiều, nói vậy. Chút xíu nữa, trong cái bài giảng mà hãy tưởng tượng như chính mình, quý vị nghe ngài nói ngài đọc sách gì và cái đọc sách như thế nào, thì để cái bài giảng này lần tới sư chỉ xin nói hôm nay có thì chút xíu thì giờ sư nói nhiều về cái tư tưởng của ngài với lịch sử của ngài. Thì ngài nói rằng tôi sinh năm 1948 mà tôi sinh trong một gia đình Hồi giáo. Thì quý vị biết người mà theo đạo Hồi giáo là họ vô cùng là cuồng tín, rất là khắt khe. Họ tin tưởng vào cái vị thần của họ, họ tin tưởng vào một đấng thiêng liêng nào đó, nói ở trong kinh Quran đó. Và những người nào mà nói khác là họ cho là ma quỷ. Mà riêng cá nhân của ngài Ujjotika, trong cái cuộc đời của ngài, trong cái gia đình của ngài đó, ba mẹ ngài cũng rất là khắt khe. cái tâm tư của Ngài rất là tự do phóng khoáng, mà cha mẹ rất là khắt khe. Thì khi nhớ có một lần khi đọc một cái lịch sử, một cái nghe một cái cuộn băng của Ngài, thì Ngài nói có lần ba tôi hỏi tôi như thế này: ba tôi ra tôi bị Ngài không biết Ngài làm cái chuyện gì sai trái đâu, hay là làm cái chuyện gì ông cụ ông thích, thì là ông cụ mới la Ngài, la mắng Ngài. Thì Ngài trả lời là Ngài nói Ngài không có đồng ý, Ngài không nghe, Ngài không theo được những cái lời mà ông cụ nói. Thì Ngài hỏi lại, Ngài cứng đầu, Ngài hỏi lại: mà tại sao mà ta bị con tăng lời ba? Quý vị biết ông cụ trả lời sao? Là bởi vì sao? Là tao vâng lời ông nội. Ông nội nói gì tao nghe đó, thì mày tình nghe tao à? Đơn giản như vậy thôi. Quý vị thấy không cho một cái khoảng trống nào hết, chặt chúng không thành vấn đề. Mà bởi vì hồi trước là tao, ba tao nói sao tao phải nghe, bây giờ mày con tao mày phải nghe tao. Và quý vị thấy không phải là một mình gia đình của Ngài không, mà rất nhiều gia đình của chúng ta là như vậy đó. Đôi khi mình làm cha làm mẹ, mình đối xử với con cái như vậy. Nghĩa là tao làm cha, tao làm mẹ thì tao nói mày phải nghe, tao phải khôn ngoan hơn mày. Bởi vì cha mẹ của Ngài là những cái người theo đạo Hồi giáo, do đó họ không tin tưởng cái gì hết. Họ không tin tưởng cái đạo khác, họ không tin tưởng vào những cái lời dạy của các vị mà đạo sư khác. Thành ra khi nào mà các cha mẹ của Ngài mà thấy Ngài đọc sách rồi mà về Phật giáo đó, nó mới dục đi. Cái đó là đồ của ma quỷ, Satan. Cái đó là không nên đọc. Có lẽ ma quỷ, Satan độc hại, nó làm cho mình mê mờ, không thấy ra đường của Chúa. Thì quý vị biết Ngài trả lời sao? Thứ nhất là Ngài nói, Ngài đọc cái gì này? Ngài đọc bài kinh Mangala Sutta, Hạnh Phúc Kinh. Ngài đem cái cuốn kinh, cái bài Hạnh Phúc Kinh, một cái bài rất là mọc thôi, dịch ra từ Pali ra tiếng Myanmar mà. Thì trong cái bài Hạnh Phúc Kinh đó, Đức Phật có nói là cái niềm hạnh phúc là cái sự tiếp độ vợ con, thắng sắp cha mẹ, tiếp độ vợ con, hai ba cái gì đó khi nhớ. Nhưng mà nói rất nhiều về cái bộ phận của một người ở trong gia đình, là mình phải phụng dưỡng cha mẹ, mình phải biết tiếp độ vợ con. Thì Ngài hỏi ba má Ngài đó, vì cái ba má nghĩ sao về cái chuyện này? Cái này là lời ma quỷ nói hả? Nếu mà lời ma quỷ nói á, thì con sẽ không bao giờ sau này ba má có già cả, con cũng phụng sự ba má, vậy thì ba má nghĩ sao? Thế là ông bà cụ làm thịt. Vì vậy Ngài nói trong cuộc đời của Ngài đó, Ngài không có tin gì hết, Ngài không tin tưởng ai một cách kêu bằng là dễ dàng hết. Vì vậy mà Ngài trong sách vở hay là những cái bài giảng của Ngài nhắc nhở các vị hành giả, các vị thiền sinh, những người đi tu niệm, đừng có tin một cái gì một cách quá dễ dàng. Ai nói cái gì mình nghe rồi mình phải suy nghĩ những điều người ta nói có đúng không, ngay cả những cái người nói là vị thầy của mình thầy này. Và sư phải thú thật với quý vị, sư cũng có cái tánh này, sư cũng rất tin, rất thích lắm, sư tin lắm. Hiện mà sư thấy các vị nào mà sư kính trọng á, thì sư rất là thích. Sư đã kính trọng, sư đã có một cái niềm tin rồi, là đã kính trọng cái vị. Sư đã thấy có một vài điều mà nói một cái vị thầy của sư mà có những cái mà sư thấy là sư không làm được, là sư kính trọng vô cùng, và sư rất là tin tưởng gần như là tuyệt đối. Thì cái đó đôi khi cũng là sai lầm đấy. Vì vậy trong cái bài mà gọi là hãy nương tựa với chính mình, hãy đặt lại vấn đề với mình về vấn đề đức tin. Ngài nói rằng Ngài sinh ra ở trong gia đình người Myanmar theo đạo Hồi giáo, mà là người sang. Đấy. Nếu mà quý vị nào mà đã có dịp tin đến địa, quý vị nghe đến Sanskrit là một cái tiểu bang ở miền Bắc Miến. Cái người sang họ từ cái người Trung Hoa về đó quý vị, là người Việt Nam. Họ da, cái màu da nó tương đối trắng hơn so với cái người Myanmar. Myanmar da đen lắm, người sang thì là tương đối là da trắng rẻ hơn. Ngào vô thì không cắn nữa. Ngài Tiểu Thừa giống như là cái người người Khmer vậy đó, da hơi sậm đen, nhưng mà người sang, đúng là người sang đó, thì da trắng, rất là thông minh. Thời kỳ mà của ông Thủ tướng UNU đó, trong những cái người mà bộ trưởng mà cao cấp của ông đó, phần nhiều là từ người sang ra. Và có một cái ông bộ trưởng về vấn đề nhân tệ thì phải, suy đoán lầm á, sau này ông trở thành là chủ tịch cái hội mà bảo trợ cho hội mà cái gì mà Hồ Thị Tâm Bảo đó, của thiền viện Mahasi. Đây là những người rất là khôn ngoan, những người sang, những người rất là khôn ngoan, những người rất là điềm đạm. Và họ thường thường khi về những người Myanmar là cùng một sắc tộc trong đó đó, người Burma là một trong những cái nhóm dân tộc để tạo nên cái xứ Myanmar đó. Thì người Myanmar hay là người Burma, thì người sang, người đủ thứ người, tôi quên tên là nhiều lắm, họ là tạo một cái tập hợp nhiều sắc dân. Và nổi bật nhất phải nói là người sang. Thì trong cái cuốn sách này, Ngài nói Ngài rất thích những cái người này, mà không phải là Ngài thích những cái người sang mà giàu có mà ở thành phố. Ngài nói những người mà ở thành phố, họ có một cái trạng thái tâm gọi là gần như là chung chung là họ giàu có và họ rất sợ người khác để dòm ngó cái đồng tiền của họ. Đây là những người mà không có tâm, đây là những người mà sống cái cuộc đời rất là giả dối. Có thể Ngài nói đúng nè, quý vị khi dịch lại những cái gì mà Ngài nói trong sách thôi. Ngài nói tôi không thích những cái người giàu có, và nhất là những người mà ở những cái đô thị lớn nữa. Cái tâm của họ nó càng cợt lắm, họ không có lòng thương, không có lòng thương tưởng đến người khác, họ không có chân thật. Và cái tâm của họ là luôn sợ người khác dòm ngó của cải tài sản của mình. Đúng không? Cái đó xin để cho quý vị xem. Nhưng mà ngược lại Ngài nói những cái người sang ở nhà quê, tính tình họ rất là chất phác, họ rất là thật thà, họ không có bao giờ che đậy, họ không bao giờ đầu môi chót lưỡi hết, có gì họ cũng nói thật hết. Thì tôi rất thích người đó, và bà nội tôi là những cái bà cụ người sang đó. Và mỗi lần nói tới bà nội thì Ngài rất là thích, và nói giữa tôi với bà có rất nhiều kỷ niệm, do đó khi mà bà mất đi tôi cảm thấy nghe rất là thiếu sót, rất là nhiều. Hoặc Ngài gì cho Ngài với gia đình của Ngài là như thế nào, tức là giữa Ngài với cha mẹ như hồi nãy chị kể đó. Ngài nói không bao giờ tốt hết, cha mẹ tôi không có hiểu tôi, và tôi cảm nghe rằng tôi giống như là một cái người xa lạ trong gia đình của tôi. A stranger, stranger, một người xa lạ. Và hồi nhỏ tôi cảm nghe rất là cô đơn, bởi vì sao không ai hiểu tôi hết trơn. Thì quý vị nghe là nói cái vấn đề cô đơn cũng rất là đặc biệt nữa. Ngài nói cô đơn là sao nè, mình khi mà mình cô đơn đó, là tại vì mình có những cái ở trong nội tâm của mình, mình nói mà người ta không hiểu, người ta không hiểu, hoặc rằng người ta cho rằng những cái điều mà mình nói không được, không thể nào chấp nhận được. Ví dụ như Ngài nói rằng mình không nên nghe người khác, không nên tin người khác một cách quá vội vã. Người ta nói cái gì mình phải tin tưởng, ngay cả cha mẹ hay là thầy tổ của mình cũng vậy. Thì Ngài nói những cái điều đó mà nếu mà Ngài nói nhiều quá, người ta sẽ ghét Ngài. Bởi vì đối với Ngài những cái điều đó, đối với những người khác đó là cái điều không thể chấp nhận. Mình là cái người học trò, là mình phải thương tưởng kính ông thầy. Mình là người con, mình phải thương tưởng kính trọng cha mẹ, mình phải tin tưởng tuyệt đối. Ngài học cha mẹ còn hai lần, và thầy tổ của mình vẫn còn nói những cái chuyện không đúng. Do đó ngay cả thầy của mình dạy mình cũng phải suy nghĩ về cái gì đó. Ngài nói tôi cứng đầu đến rồi, mà ngày khi mà tôi đau tôi bác sĩ họ cho thuốc tôi cũng thầm uống rồi. Tại vì sao? Tôi dọn cái thuốc tôi thấy toàn là chất hóa chất trong quá, uống vô chắc chết mà. Nó chữa bệnh này cho cái loại bệnh khác, là tôi cũng thầm uống. Mặc dù họ là những cái người có bằng cấp chuyên môn, họ là những người uy tín trong xã hội, là họ như này kia, mà tôi không tùng uống, tôi sợ lắm. Tôi không tin tưởng ta. Khi một người mà cô đơn á, thì Ngài nói rằng Người này, thưa quý vị, không phải là họ không muốn kết bạn đâu. Không có gì quý hơn đối với người cô đơn là cái tình bạn. Bởi vì họ cô đơn mà. Họ rất mong cầu, mong kiếm những cái người bạn mà hiểu họ. Nhưng mà Ngài đã kiếm hoài lắm, khó lắm. Bởi vì không ai hiểu được hết. Thì gia đình của Ngài đối với Ngài cũng vậy. Cái gia đình tôi không ai hiểu tôi hết. Tôi chỉ có một bà chị tôi rất là thương tôi, nhưng mà cũng không hiểu tôi nữa. Chỉ thương thôi. Và trong cái bài giảng mà hãy về nương tựa với chính mình, nói đôi khi chị tôi nói rằng: này em à, dầu sao cha mẹ là cha mẹ của mình, ba má là ba má của mình, thì thôi bây giờ chiều ông bà đi. Ông bà mình, ông nhất là má, là má nói cái gì thôi mày ừ đi, mày đừng có cài cái bà á. Mà ra không được. Má nói cái gì mà không, tôi không không thích là tôi không đồng ý là tôi phải nói. Tôi không thể ấm tịch cách mặt má được. Tôi cũng thể làm được cho má tưởng rằng là tôi tin má, nhưng mà thật tình trong tâm tôi không đồng ý cái chuyện đó. Thì quý vị thấy một mình như vậy khó sống rồi quý vị. Khó sống chứ hả? Mình đi mình nói tất cả cái chuyện gì trong nội tâm của mình cho người khác nghe là mình không đồng ý với tất cả mọi người, thiệt là tội nghiệp. Do đó là nói hồi nhỏ tôi rất là cô đơn. Nhưng mà sau này trong những cái bài giảng của Ngài, nó có một cái bài giảng mà sư đã có dịch ra và cống hiến quý vị hành giả ở tại trường Phước Sơn, có cái đề tài là cô đơn về chỗ đông người. Quý vị còn nhớ không? Quý vị còn nhớ bài giảng này không? Có một số vị nhớ mà có quý vị chưa có biết. Ngài cũng nói rất nhiều vấn đề cô đơn quý vị. Thì thật đây, trước khi mình nói đến cái bài pháp mà nương tựa chính mình, sư lấy ra để đọc cho quý vị nghe một vài đoạn mà Ngài nói vấn đề cô đơn. Hồi nhỏ tôi có đọc một cuốn sách có tựa đề là Cô đơn giữa chỗ đông người. Cái tựa đề tiếng Anh là My Crowded Loneliness, là cái sự cô đơn ở một cái nơi mà quá người đông, đông người quá lắm mà tôi vẫn cô đơn như thế. Tác giả viết như vậy, lấy cái tựa đề là cô đơn mà nơi cái chỗ đông người. Rồi và Ngài giải thích: những người sống với rất nhiều người chung quanh, họ không sống một mình. Tức là họ sống nhiều người chung quanh họ vậy lắm, nhưng họ cảm nghe lẻ loi và cô độc. Hồi nãy Ngài nói rằng cái người mà cô đơn là bởi vì những cái người này có những cái tư tưởng thì khôi và nói ai tin bằng ai, không ai thích hết. Do đó xung quanh họ không có ai hết rồi, người ta không thích họ, người ta tha lắm họ. Nhưng mà trong này thì Ngài nói rằng có những người ngược trở lại, họ sống với rất nhiều người, xung quanh họ có nhiều người lắm mà họ luôn luôn cảm nghe lẻ loi cô độc. Tôi muốn quý vị cùng tôi suy tư về vấn đề này để tìm thấy làm cách nào để giải quyết nó bằng phương pháp tâm lý trị liệu của Thầy Phương và đồng thời áp dụng những lời Phật dạy. Ngài nói rất là nhiều người sống xung quanh với nhiều bè bạn, có nhiều người thân thích nhưng mà vẫn cảm thấy rất là cô đơn. Thì đây là một cái vấn đề mà của cái thời đại chúng ta. Do đó tôi đặt vấn đề để quý vị, chúng ta cố gắng làm thế nào để tìm kiếm trong sách vở của các nhà tâm lý Tây Phương, đồng thời kiếm như thế nào để giải quyết vấn đề này xuyên qua những lời dạy của Đức Phật. Mà cái lời này quý vị thấy là Ngài nhắn nhủ ai? Ngài nhắn nhủ những người thiền Phật đó. Chúng ta sẽ bớt cô đơn nếu chúng ta biết thiền Phật. Do đó tôi mời quý vị lắng suy nghĩ về điều này và cố gắng tìm kiếm thế nào cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề cô đơn trong nội tâm của quý vị, nếu là quý vị là cái người cô đơn, xuyên qua cái sự thực tập lời dạy của Đức Phật. Tất cả chúng ta ít hay nhiều đã trải qua những giờ phút lẻ loi cô đơn, nên chúng ta cần phải học hỏi để hiểu biết và vượt qua cái cảm thấy tâm này. Như vậy là Ngài nói là có một số người, nhưng mà thật sự là Ngài nói có rất đông người đấy. Và Ngài nhắn nhủ rằng có lẽ khi mà tôi nói câu này, quý vị cũng là một người rất là cô đơn. Nhưng mà vì quý vị tới đây, quý vị gặp tôi, thì là quý vị là những người Phật tử. và những quý vị là những người đang muốn thiền tập, thì bây giờ hãy sử dụng cái lời dạy của Đức Phật, cái thiền tập, cái sự thực tập của quý vị để quan sát cái tâm của quý vị, để thấy rằng mình là cái con người cái cô đơn, nhưng mà mình sẽ vượt qua nó, vượt qua cái sự cô đơn này bằng những lời dạy của Đức Phật. Vượt qua như thế nào? Để rồi sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài mà gọi là hãy nương tựa lên chính mình. Bây giờ tại sao mà thế gian này cô đơn? Tại sao chúng ta cô đơn? Là bởi vì thế gian ngày nay rất bận rộn, nên họ làm cái gì cũng hối hả. Còn quý vị, cái gì cũng hấp tấp hối hả hết. Bởi vì sao? Là bởi vì mình tính một lần hai ba thứ chuyện, do đó mình làm cái gì cũng hấp tấp hối hả. Rồi mình tới mình hỏi chứ, bây giờ con làm như vậy, bây giờ làm sao trách nhiệm? Thì việc trước tiên là đừng có hấp tấp hối hả cái đó. Thế gian ngày hôm nay làm cái gì cũng hấp tấp, cũng hối hả. Hối hả trong cái nói, hối hả trong cái làm, hối hả trong vấn đề di chuyển. Đó là chưa kể những cái người mà làm ăn buôn bán, trong cái ăn, cái uống, trong cái nói, trong cái giáo dục luôn luôn hối hả. Và đôi khi có các vị thiệt sư cũng rất hối hả nữa. Đó, sư thấy đôi khi sư cũng vậy nữa. Hành giả này tới, hành giả kia tới, ba bốn người tới, người này hỏi chuyện này kia, đôi khi sư hối hả giúp người này xong, để giúp cho người kia. Mấy cái này là không tốt chút nào hết. Bởi vì khi mà mình hối hả là mình mất chánh niệm rồi đấy. Vì vậy một lời khuyên của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ujjotika, trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, cố gắng đừng có hối hả. Như vậy là Ngài khuyên mình phải tổ chức cái cuộc sống mình như thế nào để không có một trường hợp nào mình phải hối hả hết. Nhất là quý vị là những hành giả đến đây thực tập trong 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, tại sao mà quý vị hối hả? Quý vị có suốt cả ngày mà quý vị đâu có làm gì đâu mà quý vị hối hả. Vậy mà mình để ý có nhiều người cũng rất là hối hả. Hối hả trong cái đi, trong cái nói. Đôi khi về phòng cái nằm ngủ quên mất tiêu, cái đến khi mà chuông đánh rồi mình biết sắp sửa tới giờ ngồi thiền rồi, cái chạy 3-4 cặp lên, hối hả lên ngồi thiền. Các quý vị thấy đây, mình thấy mất chánh niệm rồi đấy. Và khi mà mình mất chánh niệm như vậy, mình chạy lên thiền đường một lợi mà ai mà ngồi trên cái gối đệm, cái chỗ ngồi của mình, cái đệm của mình là ô thôi mình nổi sân. Lúc đó là sân khi nó lửa lên ào ào. Đó, mình mới dẹp đền dẹp đôi mới ruột sạch sẽ nó về phòng ngồi nghỉ chút, ngủ quên chạy lên thấy có ai ngồi đó rồi, mắt mới về lại ngồi ghế tôi, mắt mới về lại ngồi cái chỗ của tôi. Bình thường nếu tâm mình yên ổn chắc định này, nhưng mà tôi bị hối hả, mình hấp tấp, mình mất chánh niệm thì tự nhiên mình phản ứng. Do đó lời khuyên của Ngài trong cuộc đời của mình đang làm sao mà đừng có hối hả. Người trong thế gian ngày hôm nay họ quá bận rộn đến nỗi không còn thì giờ để ý đến những người sống gần mình. Họ không lưu ý người này đã nói với mình những gì hay những điều mình cần nói cho họ. Bằng rồn quá mà không có thời giờ mà để mà nói với những người xung quanh nữa. Cũng không có thời giờ để lắng nghe người khác nữa. Và trong một cái bài giảng có tựa đề là yêu thương và hiến tặng này mới. Khi mà mình có thời giờ để mình lắng nghe người khác, mình hiểu họ muốn nói cái gì, đó là một hình thức mình có tâm tưởng đối với họ. Mình bận rộn quá, mình ham làm công chuyện của mình, mình quên lắng nghe con của mình nó nói cái gì, vợ mình nói cái gì, chồng mình nói cái gì. Do đó làm sao mà hiểu nhau? Không biết vợ mình muốn gì, không biết chồng mình muốn gì, không biết con mình muốn gì. Do đó mình sẽ giải quyết cái vấn đề theo ý của mình, thì quý vị thấy xung đột tranh chấp nó sẽ xảy ra. Thế giới bận rộn và có quá nhiều mục giải trí. Ngoài cái chuyện bận rộn ra, người ta bằng rồn cái làm việc mệt mỏi quá thì ta đi giải trí. Việt Nam mình thường nhiều sẽ ăn nhậu, nhậu nhẹt rất là nhiều. Còn bên Mỹ họ đi quay hát, họ đi chỗ này, họ đi chỗ kia, họ đi du lịch, họ đi chơi. Tại sao họ làm như vậy? Bởi vì rất nhiều tâm lý gia nói rằng người Mỹ, người Tây Phương cố chạy trốn cái thực tại của cuộc sống. Họ không còn muốn ở cái chỗ mà họ thường tới lui hàng ngày nữa. Nó quá mỏi mệt. Nhìn cái xung quanh họ chán nản, họ mệt mỏi quá. Do đó hệ mà có một cái thời gian rảnh rỗi là họ bỏ, họ đi chỗ khác, cho bớt cái nhẹ nhàng cái tâm. và đã đi như vậy rồi thì khi mà về trở lại là chắc là buồn là khổ vô cùng. Vì vậy họ khi mà đi một cái dịp nghỉ hè như vậy, khi về trở lại nó mệt mỏi vô cùng, nó chán nản vô cùng. Đừng nói chuyện mà đi chi mà đi nghỉ hè đó, họ nói là cái bên Mỹ họ nói cái ngày thứ hai là cái ngày khó nhất, cái ngày đó là ngày mệt mỏi nhất, không muốn làm việc. Là bởi sao? Thứ bảy chủ nhật ham đi chơi rồi, đến vô ngày thứ hai mệt mỏi lắm, không muốn làm việc nữa. Mà một cái tâm trạng như vậy thì quý vị thấy mình đâu có hứng thú trong cái công việc mình làm. Mà cái căng thẳng, cái khó chịu, cái bực bội, cái bức xúc, cái mà làm cho cuộc sống của mình nó khó khăn là cái sự căng thẳng trong việc làm. Không phải là mình làm nhiều giờ, mà tại vì mình không thích cái việc mình làm, không hứng thú gì cái chuyện mình làm. Làm giống như đi trả nợ vậy, kéo cày trả nợ vậy, chán ngạc quá. Và người ta quay tâm, người ta hướng tâm vào những cái mục giải trí. Hai vợ chồng đi làm về chiều tối là mở TV qua, ăn cơm xong mở TV qua, suốt đêm đi ngủ. Và mình có những cái gọi là home entertainment. Trong cái nhà đó họ có máy này máy kia, rồi họ muốn mở cái gì, hát hò hay là quay phim, có đủ thứ chuyện, rất là tối tân. Đôi khi vô nằm coi trong đó, ở trong đó, quên cái sự thật của cuộc đời. Tôi có một người hàng xóm đó quý vị, người vợ đó, cứ mỗi lần mà khi đi đâu đó là cô lái xe cho khi đi thị trường. Rồi cô nói là cái người chồng của cô bây giờ mới có 40 tuổi mà lái xe đi về nhà, rồi cái tự nhiên kêu điện thoại về nhà bảo là với đứa con của cô đó, bởi vì đây cái ông chồng này là ông chồng thứ hai thứ ba rồi, bà này nhiều chồng lắm. Và nói là cái ông chồng tôi sao mà ông kỳ cục quá chứ ạ. Hôm qua, tối hôm qua ông có gọi điện thoại về nhà, ông có bảo đứa con trai của tôi, ông nói là này mày sao mà tao đi đường sao tao thấy tao đi hoài không thấy về nhà, tao với tao nằm chỗ nào rồi. Rồi cái thằng con trai nó mới hỏi gì chứ bây giờ bố đang ở đâu. Nó ra cái suy nghĩ đó, tức ra vậy là hồi này đáng lẽ là vừa cái rồi, ông quẹo không, ông nói tao có thấy vừa cái rồi phải vậy đâu. Là mới có 40 tuổi quý vị. Có nhiều đêm bà nói ông về tới nhà rồi, ông đậu xe ngoài nhà rồi thì khỏe xong cô. Ông nói tôi không biết phải cái này nhà tôi không ạ. Rồi bà đi ra ông dòm, tôi đang là vợ tôi không ạ. Vì thấy dễ thở không, mới có 40 tuổi đó. Bây giờ quý vị quay tài thì sao nè. Bà vợ bà nói ha, ông đi làm buổi sáng sớm 3 giờ sáng chẳng hạn, 3 giờ sáng là phải bắt đầu thức dậy rồi, rửa mặt rửa mày sạch sẽ chuẩn bị xong xuôi rồi là 3 giờ rưỡi ra khỏi nhà. Đi một tiếng đồng hồ khoảng chừng 4 giờ rưỡi thấy sợ là bắt đầu 4 giờ 5 giờ 15 là bắt đầu làm việc. Như vậy là ở nhà 3 giờ thì dậy rồi, mà ông bà nói ông chồng tôi 11 giờ đêm tôi còn thấy đồng hồ nó qua TV, nó mở hết đài này nó tới đài kia, rồi hết qua TV rồi nó mở băng, chắc có lẽ là phim bồ đó, giống như Việt Nam vậy, qua suốt đêm, qua cho đến 1-2 giờ sáng, rồi tới 1-2 giờ sáng rồi sao ra uống cà phê, rồi mặc một chút xíu rồi vô quay trở lại quay phim ngồi cho tới lúc mà đi làm luôn, thằng không có đêm nào ngủ hết. Hoặc mày quay cái gì mà mình quay suốt đêm, thì tao quay đài đó thôi. Mà bà nói thỉnh thoảng lúc kia bà đi ra bà thấy cái ông này đó ông quay đài, có một cái đài đó không à, ông cứ quay hoài không biết quay cái gì, hoặc cũng không biết quay cái gì nữa. Như vậy là tại sao mà lật là tại vì thiếu ngủ, tâm nó mệt mỏi quá. Mà mê cái gì mà mê gì vậy, quý vị thấy làm như là khi mà nó vô ở trong đó rồi cái tâm của nó quên rồi. Mà quý vị nghe cái cuộc sống của họ, ô chắc đầy cái kiểu phiền não, phiền não vì con, phiền não vì vợ, phiền não ông là cái người mà chấp nối với người khác thì ông đã có nhiều cái chuyện phiền não gia đình của ông rồi, bây giờ ông chấp với bà này ông cũng có nhiều cái chuyện phiền não với bà này nữa, đúng chuyện phiền não với con cái nữa, không có lối thoát, không biết làm sao mà thoát ra được. Thì quý vị thấy ở trong cuộc đời này mình cần tu niệm biết là bao nhiêu. Nếu quý vị thấy rằng cái sự tu niệm của quý vị mà giúp cho quý vị bớt đau khổ, bớt oan trái, giảm bớt cái sự xung đột ở trong gia đình, quý vị phải tiếp tục đấy. Còn không rồi thì quý vị sẽ tính giống như những người này, họ là những người không biết tu niệm, họ là những người không biết thế nào là cái Phật pháp, do đó khi câu chuyện xảy ra họ không biết làm sao mà mà xử lý và giải quyết. Thế giới bận rộn và có quá nhiều mục giải trí nên thì giờ để cho mọi người có dịp giải bày tâm sự, hầu có sự cảm thông hiểu biết trở nên quá ngắn ngủi. Thống kê cho thấy ở các xứ Tây Phương, cha mẹ chỉ có 20 phút trong 24 tiếng đồng hồ để chuyện trò với con cái. Một ngày mà mình chỉ có chừng 20 phút để mình nói chuyện với con mình, để mình hiểu con mình nó muốn cái gì, nó ưa cái gì, hay là chồng mình thích cái gì, không biết. Do đó mà Ngài nói rằng, như vậy mà thế giới này hay là thế giới cô đơn. Có những người không bao giờ biết dùng những lời lẽ dịu ngọt nhẹ nhàng lúc giao tiếp với những người xung quanh. Họ bị người khác tránh xa và cảm thấy cô đơn, rất là cô đơn. Những người này chính họ cũng thấy bức xúc khi không ai muốn gần gũi họ. Cuộc sống quả thật khó khăn, hờn tụi xót xa. Rồi Ngài nói những cái người này đó, cái nội tâm họ đau khổ như vậy mà bên ngoài đó họ cố gắng, họ làm giống như họ là cái người cũng có chuyện gì xảy ra hết. Họ làm có vẻ là họ là cái người yêu đời, họ là cái người hạnh phúc, họ là đủ, là cái một người rất là tốt ở trong xã hội, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nội tâm thì đầy dậy những là héo hắt phiền muộn và người ta đóng kịch. Do đó người ta cảm thấy càng ngày càng cô đơn. Rất nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng nhìn ra ngoài, tìm kiếm đối tượng giúp mình phát triển cái chỗ viên mãn, giúp mình thành tựu đạt được một ước nguyện nào đó. Nhiều người cảm thấy đời mình trống vắng xa lạ với những người xung quanh, thấy cô đơn và lẻ loi. Tại sao? Tại vì chúng ta không biết cho ra, không biết cách nhận, không biết cách giao tiếp. Học cách cho, học cách nhận, học phương pháp yêu thương, nhận tình thương từ người khác, học cách cảm thông người và hiểu tâm mình, đó là phương cách giúp mình vượt qua sự cô đơn lạc lõng xa lạ và trống vắng. Tôi có dịp nói với quý vị là không phải hướng ra ngoài đi tìm kiếm những đối tượng bên ngoài mà ta sẽ kiếm được chân hạnh phúc. Còn nói đôi khi mình cứ nghĩ rằng là thế này chắc có lẽ là cái này, mình mua được cái này mình sẽ sung sướng cái lắm, mình có được cái này mình sẽ hạnh phúc cái lắm, mình làm được cái này mình sẽ sung sướng cái lắm. Nghĩa là cái tâm của mình nó hướng ra ngoài. Mình nghĩ rằng hạnh phúc của mình sẽ là đến từ bên ngoài mà có. Ngài nói nếu mà quý vị nghĩ như vậy là quý vị sai lầm rồi đấy. Bởi vì quý vị sai lầm cho nó quý vị cảm thấy cuộc đời sao nó khổ sở, nó cô đơn quá. Các bạn đã làm rất nhiều tìm kiếm bên ngoài thật sự, bạn có thấy những gì làm cho bạn thành tựu viên mãn chăng? Tôi biết chắc chắn là không, bởi vì tôi cũng là một con những người đó. Trước đây tôi cũng nghĩ rằng là muốn cho mình hạnh phúc là mình phải nhờ đến người khác, mình phải nương tựa đến người khác, mình tìm kiếm người khác để người khác họ chỉ giúp mình tìm ra hạnh phúc. Mà Ngài nói chuyện như vậy là hiểu rằng làm như vậy không đúng. Những cái bên ngoài có thể làm cho bạn tàn vui, nhưng đổi lại bạn phải trả giá như thế nào, bạn có biết chăng? Cảm giác cô đơn lạc lõng xa lạ là dấu hiệu cho thấy bạn đã đi sai đường, chập đường và phải điều chỉnh cho đúng hướng. Tuy nhiên nhiều người hiểu một cách sai lầm rằng là hướng đi đúng nằm nơi người yêu mình mới gặp, nơi chiếc xe mình mới, công việc làm ăn mới kiếm được, hay bất cứ cái gì từ bên ngoài giúp mình thấy được chân hạnh phúc. Không, không phải như thế. Thường thường mình ít khi mà mình nương tựa đến chính mình lắm, mà ít khi mình về mình đi tìm kiếm cái niềm hạnh phúc ở trong nội tâm của mình. Mình hướng ra ngoài, mình đi tìm kiếm ra ngoài. Và bây giờ muốn tìm kiếm chân hạnh phúc, Ngài thường xuyên khuyên mình phải trở lại với chính mình. Mình làm sao mà trở lại với chính mình? Quý vị thấy một cái người mà không tu niệm mà sao mà biết trở lại với chính mình? Do đó phương pháp thực tập, phương pháp hành thiền tứ niệm xứ nhắc chúng ta quan sát thân và tâm của mình, tức là mình trở lại với mình rồi chứ chi nữa. Tại sao mà mình cô đơn? Là tại vì tâm mình hướng ra ngoài, mình đi tìm đi kiếm ở bên ngoài, mình nghĩ rằng bên ngoài họ sẽ đem lại cho mình cái sự sung sướng, cái sự an vui, mà mình quên rằng không phải như vậy. Bởi vì bên ngoài cái chi cũng tạm bợ hết, thế giới bên ngoài là ảo, thế giới bên ngoài không thật. Nhưng mà mình đi tìm kiếm bên ngoài Nếu mà thế giới bên ngoài không thật là ảo, mà mình đi tìm kiếm bên ngoài, mình sẽ đau khổ. Do đó lời khuyên là sao? Hãy trở lại với chính mình, hãy nương tựa nơi mình, đi về đi tìm kiếm mình. Chân hạnh phúc nằm từ nơi mình. Mà muốn đi về đi tìm kiếm mà thấy mình làm sao? Mình sẽ áp dụng cái phương pháp thực tập, phương pháp hành thiền. Mình có thiền tập, mình mới quan sát thân của mình. Mình có thiền tập, mình mới thấy tâm của mình. Mình không coi tâm của mình thì làm sao mình biết tâm mình? Mình không coi thân của mình làm sao mình biết thân của mình? Thì khi mình hiểu tâm của mình hiểu thân của mình này, rồi mình hiểu tâm của mình biết rằng những cái trạng thái tâm mà cô đơn, trống vắng, đau khổ, buồn bã là những cái trạng thái tâm nó rất là tạm bợ. Nó sanh thì nó diệt, nó tới thì nó đi. Rồi mình hiểu thêm cái gì nữa? Mình hiểu rằng những cái xúc động nó đến do cái sự suy nghĩ của mình. Tại vì mình suy nghĩ do đó mình mới buồn, mình mới vui, mình mới cảm thấy cô đơn, mình mới cảm thấy sung sướng, mình mới cảm hạnh phúc, là mình cảm thấy đau khổ. Đó là chỉ những cái trạng thái tâm mà nó đến từ cái sự suy nghĩ của mình. Mà nếu mà nó đến từ sự suy nghĩ của mình thì quý vị thấy mình ngồi thiền, mình suy nghĩ mấy lần? Một giờ ngồi biết bao nhiêu niềm suy nghĩ nó sanh khởi và nó hoại diệt. Mấy cái này mấy người không hành thiền sao biết? Quý vị không thiền tập sao quý vị hiểu? Do đó, để giải quyết cái vấn đề cô đơn trên thế giới, người ta bây giờ quay trở lại những lời dạy của Đức Phật. Bây giờ người ta trở lại với thiền tập, với thiền tập. Và càng lúc người ta càng thấy rằng nếu mà không có thiền tập, không có sự tu niệm, không có Phật pháp, mình sẽ rất là đau khổ. Cái con đường nó sẽ tuyệt vọng, nó xót xa, nó đau khổ, nó sầu não, giống như những cái người mà Ngài Thần Sư Ujjayi vừa có nói. Đời sống theo ý của Ngài nói là một cái chuyện tiếp những cái chuyện thay đổi hoài, thay đổi không ngừng nghỉ. Sáng hôm nay sư đi bộ với vị thị giả của sư, cả hai người đều thấy rằng Phước Sơn thôi, năm trước về năm sau về thay đổi, rồi những người ở Phước Sơn cũng thay đổi, những người hồi trước sư gặp bây giờ còn gặp lại. Có những người từ trước sẽ gặp bây giờ không gặp nữa. Đó là quý vị thấy trong cuộc đời của mình có những người mình gặp một lần rồi đến khi mình gặp lại cái hoàn toàn xa lạ. Không phải cái một người mà mình nghĩ từ trước giờ. Sư nhớ có một cái câu chuyện ở bên Mỹ, có một cái anh bạn của sư. Anh nói rằng là hỏi anh mấy bữa nay đi đâu vậy? Xong thấy gặp anh. Anh nói dạ, tôi đi về Việt Nam, tôi gặp vợ chưa cưới của tôi. Tôi đi về Việt Nam á là lấy một người vợ, mà không phải là anh này đi về mà cưới vợ như tất cả mọi người, là anh về mình kiếm người nào đẹp anh cưới đem qua Mỹ đóng phạt, mà anh là cái người mà có học có hành, và cái người vợ mà anh sắp cưới là một cái chị nó cũng có học có hành đàng hoàng tử tế, họ thương nhau từ rất giờ. Và sau những cái năm mà ở bên Mỹ rồi anh được phép nhà nước cho phép về, rồi anh về anh kiếm cách anh gặp chị lại và anh muốn đem chị qua bên Mỹ. Nhưng mà anh nói một câu, anh nói rằng khi mà tôi về lại mà tôi gặp vợ chưa cưới của tôi thấy cổ thay đổi dữ quá, cổ hoàn toàn thay đổi. Hồi trước là như thế nào mà bây giờ cô thì cô thay đổi quá trình. Bây giờ tôi ngạc nhiên, tôi đang phân vân, tôi không biết có nên đem bà quá. Quý vị biết cái người bạn của anh trả lời sao không? Theo ý của tôi là anh thay đổi chứ không phải chị thay đổi. Anh phải quay lại quá thì sao? Mình cứ nghĩ ra ngoài mình chỉ rằng người ta thay đổi. Khi mà mình nói như vậy có nghĩa là sao? Là mình mong đợi những cái người theo một cái mẫu mực mà mình muốn. Người nào thì như vậy. Đến khi mình gặp người ta mình thay đổi, mình cảm thấy rất là đau khổ. Đó là cái việc kết quả của cái tâm mong đợi. Thì tai hại của tâm mong đợi là sao? Mình mong muốn nữa. Và cái khác nữa mình không hiểu là cái lý vô thường. Đời sống nó thay đổi mà. Họ thay đổi, mình cũng thay đổi. Và quý vị biết khi mà mình hiểu rằng cuộc đời nó thay đổi, mình thay đổi, người ta thay đổi, thì mình làm sao mà mình buồn, mình giận người ta được. Mà quý vị thấy không, cái sự hiểu biết này không phải là một cái sự hiểu biết hời hợt mà mình tư duy để rồi mình nghĩ rằng ôi ta thay đổi, mình thay đổi, thấy đời này vô thường không? Mà phải là một cái sự hiểu biết rất là thật sự, chuyển qua cái sự tu niệm của mình, để rồi mình ngồi mà mình thấy rằng cái tâm của mình nó thay đổi liên miên,
không có cái gì giống cái gì hết. Chỉ khi nào mà từ mình thấy rằng mình thay đổi rồi người khác cũng phải thay đổi, thì lúc bây giờ mình mới là tha thứ cho người ta. Mình mới bây giờ mình mới mong cầu, mới tìm kiếm một cái sự cảm thông giữa hai người. Đời sống này là một cái diện trình của cái sự thay đổi vô thủy và vô chung. Chúng ta luôn luôn cảm nhận một cách thức mới mẻ làm thế nào để sống và làm thế nào để đối xử với những người xung quanh, hay là một cái cách thức, phương thức thế nào để mà tư duy cho hợp với cái thời đại mình đang sống. Thì quý vị thấy cái này là một cái mà chỉ có những cái người mà có khả năng thiền tập mới làm được, còn không thì mình bám chấp rất là dữ. Thế giới bây giờ thay đổi mà tâm của mình vẫn nghĩ toàn cái chuyện mà đời xa xưa xong, do đó mình mới thấy là những cái người khác họ không thích mình. Cái ý của mình nó còn quá cổ lục sự, mình chấp rất là dữ. Mình quên rằng thế giới thay đổi, mình phải thay đổi. Còn nếu mình không thay đổi, mình sẽ chết. Do đó, càng ngày, Ngài Thiền Sư Ujjayi nói, càng ngày mình sẽ thấy có nhiều phương cách để sống. Càng ngày mình thấy rằng có nhiều phương cách để thích ứng trong cuộc đời mới. Rồi có nhiều, càng ngày mình càng thấy rằng mình phải thay đổi cái lối tư duy của mình để mình thích hợp trong cuộc sống mới. Vì vậy, nếu nghĩ rằng sẽ có một nơi nào đó là một cái nơi hoàn toàn để mình sống, nếu nghĩ rằng có một nơi nào, có một người bạn đời nào đó là một người bạn đời thực sự hoàn toàn để mình chia sẻ tháng ngày, đó là quý vị đang tự lừa dối với chính quý vị. Và quý vị có thấy rằng là nếu mà mình không có tự lừa dối mình như vậy á, là mình thấy mình sợ hãi ghê lắm. Mình luôn luôn mình nghĩ rằng ôi chắc là có một ông thầy nào đó rất là giỏi để mình nương tựa, có một cái chỗ nào đó gọi là nó lý tưởng hoàn toàn để mình sống, không có bị phiền não như cái chỗ này nó phiền não quá, những người xung quanh mình sao mà họ phiền não, không tu niệm chân, chắc là có những cái chỗ nó tốt hơn, đẹp hơn. Mình nghĩ như vậy tức là mình đang tự lừa dối mình đấy. Tại cái sự giận mình đấy, bạn đang tự lừa dối bạn khi bạn nghĩ như vậy. Và bạn thấy không, khi mà bạn bỏ cái sự lừa dối đó xuống, bạn không còn suy nghĩ về cái chuyện lừa dối nữa, bạn cảm nghe quá sợ hãi. Nhưng khi càng ngày càng khôn lớn, càng trưởng thành, càng có sự trí tuệ thông minh, chúng ta bớt cái sự ảo tưởng để thấy rằng, để tìm kiếm một cách gọi là từ từ rằng, dần dà để mình cảm thấy rằng không có một nơi nào trên thế gian này được xem là hoàn toàn, không có một người bạn nào gọi là một người bạn hoàn toàn, không có một ông thầy nào là ông thầy hoàn toàn, không có một ông sư nào là ông sư hoàn toàn hết. Trên thế giới này không có gì hoàn toàn cả. Tôi không hoàn toàn và tôi chẳng bao giờ hoàn toàn hết. Không có gì hoàn toàn hết, mà mình thì mình toàn đi kiếm cái sự hoàn toàn. Do đó mình buồn bã, mình cô đơn, mình thất vọng, mình cảm thấy lẻ loi, đau khổ. Mà những cái tư tưởng, những cái tư duy này, những cái sự mà kinh nghiệm như thế này về cuộc đời là do cái sự thực tập của mình. Mình không hoàn toàn, làm sao mà mình thấy mình không hoàn toàn? Ngài Thiền Sư nói rằng, nếu bạn quan sát tâm của bạn, bạn thấy trời ơi đầy cặp phiền não. Mình dòm cái tâm mình, nếu mà mình quan sát mình thấy tâm mình đầy cặp tham sân si, thì làm sao mà mình nói rằng người khác không tham sân si được? Mà mình đi chấp người ta, mình nói người ta tham quá, người ta sân quá. Thì quý vị thấy cái này không phải là tư duy nữa, mà cái này là chính sự kinh nghiệm. Xuyên qua cái sự thực tập của mình thấy rằng mình không hoàn toàn chút nào. Và tôi rất thích nghe cái lời kết luận về lịch sử Ngài nói về chính Ngài. Càng lúc tôi càng thấy rằng tôi không hoàn toàn một chút nào hết. Và tôi rất sợ phải sống gần gũi những ai mà họ có cái đầu óc xét đoán. Tôi muốn người ta để cho tôi yên. Và dĩ nhiên điều này tôi nói vào năm 1986, có lẽ tôi sẽ thay đổi. Bởi vì thế giới này thì vô thường, thế giới này thay đổi, tôi cũng sẽ thay đổi. Do đó quý vị đừng có chấp cái lời nói của tôi. Có thể là hôm nay là tôi nói rằng là tôi rất sợ sống với những người mà cái đầu óc của họ là đầu óc chuyên môn xác đoán. Nhưng mà có lẽ ngày mai tôi sẽ sống gần những người này, bởi vì cái tâm của tôi bây giờ nó yên ổn rồi. cái chuyện đó không thể nói được. Tôi muốn người ta để cho tôi yên. Người ta nói rằng một vị sư không được dính mắc vào bất cứ ai và bất cứ một thứ gì. Tôi phải thú nhận với bạn, tôi chưa làm được điều đó. Tôi chưa làm được. Tôi thưa với quý vị rằng không phải tôi chỉ là một nhà sư thôi. Đây này, tôi là một người nhà sư này. Tôi mặc y này, tôi cạo đầu này. Nhưng mà tôi không phải chỉ là một nhà sư thôi. Bên dưới cái lớp áo này, tôi còn là một con người nữa. Tôi không cố gắng để trở thành một nhân vật nào hết. Tôi không trở thành một vị đại thiền sư, một vị đại thượng tọa, hay là tôi không muốn cố gắng để làm cho tất cả mọi người yêu thương kính trọng tôi. Tôi bảo đảm với quý vị rằng tôi không có cái ý đó. Người ta có yêu thương, người ta kính trọng, người ta có tăng bắp tôi, người ta kêu tôi là hòa thượng thượng tọa, đó là trường hợp người ta thôi. Còn cá nhân tôi không muốn. Mà tôi muốn cái gì? Tôi chỉ muốn làm sao một cách đơn giản hiểu rằng những gì đang xảy ra trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn một cách đơn giản những gì đang xảy ra trong tâm của tôi, những gì đang xảy ra trong trí não của tôi. Tôi chỉ muốn có thế thôi. Cuộc đời này tôi không còn muốn cái gì hết. Tôi không còn muốn chức vị, là tôi không muốn danh lợi, tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn làm thế nào để tôi hiểu chính cá nhân của tôi, tôi hiểu tâm của tôi hiểu thân của tôi. Và tôi không muốn tên tuổi, tôi không muốn danh vọng. Khi nào tôi chết, không còn ai nhớ Ujjotika là ai nữa. Khi nghe cái câu này tôi thích quá chừng. Khi nào tôi chết, không còn biết trí dục là ai nữa. Vì vậy quý vị biết, sư qua bên biển điện, sư thấy họ cái kiểu mà họ đối xử với người chết, sư thích quá chừng. Chết chừng 5-10 tiếng là họ thay vào trong tụ lành, họ để trong đó. Phải chừng nào thiêu, 2 ngày nữa thiêu, đem ra đọc con đơn giản câu à. Các pháp thủ vi thật không bình bực, nó có tánh sanh diệt là thường. Chư Tăng đọc có 3 lần như vậy thưa quý vị. Đọc xong rồi quý vị biết sao không? Bà con nào là lại sư đi, người ta lại cái lại xong rồi là thế rồi. Để vô cái chỗ lò thiêu. Mà cái cách thức họ làm để vô lò thiêu quý vị thấy cũng gọi là cái bằng đối với Việt Nam cũng lạnh lùng rồi. Ông sư ông nằm ở trên cái xe đẩy cho quý vị, cái băng ca đó, lôi trong tủ lạnh ra, lấy cái khăn nhúng nước quẹt quẹt một vài cái máu me để đau mà. Rồi không kịp thay y thay áo nữa, lau sạch sạch thôi. Lấy cái y mới phụ lên trên người. Không đắt nữa, phụ lên trên người thôi. Rồi đẩy ra phía trước. Bà con lại, bà con người thì khóc, người thì lại, người làm ung thư. Rồi mới chỉ tăng điệu, thôi im lặng đi. Anicca Vatasankhara, 3 lần như vậy. Rồi xong chưa? Xong rồi. Đẩy tới cái phần bên cạnh có cánh cửa sổ cửa sắt cái gì, đẩy qua đó ống cửa sắt bùng và được vào cửa lưới hết. Thế là họ dục vô trong cái lò lửa. Mà khi mà quý vị vô trong cái lò lửa, quý vị thấy không, nghĩa là kêu bằng làm một cái đống mà kêu bằng là bùi nhùi trong đó. Cái sư vô tới trong đó được là tại vì sư là nhà sư, họ cho phép sư vô coi. Một cái nhà nó to bằng cái phòng của quý vị, bao nhiêu cái hòm họ thách luôn. Có cái nó còn mới, nghĩa là cháy 100%, có cái nó cháy 90%, có cái nó cháy như vui ngược ngược, mới hồng hồng đỏ đỏ. Thế là hết. Tăng tục thì sư sải là bà người thường người đồ bỏ đó hết, làm cái một đống lớn rồi, không ai hút cái trò đó hết trơn á. Tới khi mà cái lò thiêu mà nó nguội xuống xong rồi đó, là họ tháo phía bên đó, xin lỗi, những cái ống cống để mà họ đậy bên này, tất cả đều chảy ra hết, trở thành phân bón. Cái đó xảy ra quý vị thấy chưa tới 2 ngày, mắc bao nhiêu tiền, chưa tới 1 đô nữa quý vị. Rề bên nhịp quý vị chết cho mất cả 1.000 đồng, thì thấy những điểm tích chưa tới 1 đô nữa. Sư mừng quá, đang ước gì mà bữa nào thì mình sẽ chết thì chắc sẽ cho sư đi qua miếng điện cho nó khỏe. Anicca Vatasankhara, các pháp thủ vi thật không được rồi. Nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, có 3 lần đó thôi. Thế rồi là họ dục, rồi xong xuôi một cuộc đời. Chết rồi không còn ai biết mình là ai nữa, không còn ai biết Ujjotika là ai, không còn biết trí dục là ai. tất cả đều ra tro bụi hết. Và xin chấm dứt bài giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.